Laudetur Jesus Christus.
Lời khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Thềm năm mới dương lịch 2011, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chúc Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức cha, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả một năm mới khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chương trình hôm nay thứ Bảy mùng 1 tháng Giêng năm 2011, sau phần tin tức và mục suy nhậm lời Chúa, sẽ có mục sinh hoạt giáo hội, điểm một vài biến cố nổi bật của giáo hội tại Việt Nam trong năm vừa qua, 2010. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng Giêng. Cầu cho các Kitô hữu có thể đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn, làm chứng cho nhân loại thấy Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe phần tin tức.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua 31 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều 1, lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum. Tạ ơn Chúa nhân dịp kết thúc năm dương lịch 2010. Trong số hàng ngàn tín hữu hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô còn có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, các giám mục phụ tá, đông đảo các cha sở và tín hữu, cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng Ngài cảm tạ Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành Chúa đã rộng ban, và nhất là hiện thân của ân sủng là Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của Thiên Chúa. Các ơn Thánh Chúa ban giúp khám phá ra rằng, thời gian là ơn cứu độ, vì có sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa. Thời gian của loài người chúng ta đầy các sự dữ khổ đau và đủ mọi thảm cảnh, các thảm cảnh do sự gian ác của con người gây ra, cũng như các thảm cảnh do các biến cố thiên nhiên gây ra. Nhưng từ nay chúng chứa đựng cái mới mẻ, tươi vui và giải phóng của Chúa Kitô cứu thế một cách vĩnh viễn và không thể xóa nhòa được nữa. Lễ Giáng sinh là một lời mời gọi chúng ta tìm lại sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu trao ban ơn cứu rỗi của Ngài trong các giờ phút ngắn ngủi và mệt nhọc của cuộc sống thường ngày. Nó là một lời mời gọi khám phá ra rằng thời gian của loài người cả trong những lúc khó khăn và nặng nề cũng không ngừng được phong phú với các ơn thánh của Chúa, còn hơn thế nữa với thánh sủng là chính Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người nhìn tương lai với cái nhìn hy vọng, vì cánh tay và con tim của Mẹ Maria tiếp tục cống hiến Chúa Giêsu cho thế giới, và từ Ngài ơn cứu độ và hòa bình đến với mọi người.
Edson, chiều hôm 30 tháng 12 vừa qua, chiến dịch lễ ba vua lần thứ 53 tại Đức đã được khai mạc lần đầu tiên tại thành phố Essen, Bắc Đức. 1.500 thiếu nhi nam nữ thuộc các giáo phận trên toàn nước Đức đã tuần hành từ nhà thờ chính tòa Essen đến nhà hát Colosseum trong thành phố để tham dự thánh lễ khai mạc do Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục sở tại, chủ sự. Đức cha nói, các con không ở trong nhà ấm áp, trái lại các con đã chọn ra đi trên đường phố và tới các tư gia để giúp đỡ các trẻ em khác trên thế giới. Hàng năm từ sau lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng, khoảng nửa triệu các thiếu nhi công giáo tại Đức mặc y phục ba vua đi hát thánh ca tại các tư gia lạc quyên để làm việc nghĩa. Trong chiến dịch năm ngoái, các em đã quyên góp được khoảng 40 triệu euro và tài trợ khoảng 2.400 dự án trợ giúp các trẻ em. Tính tổng cộng từ năm 1959 đến nay, tức là từ khi mở chiến dịch này, các em đã quyên được 730 triệu euro để tài trợ 58.700 dự án giúp trẻ em nghèo tại Á, Phi và Mỹ Latin. Chiến dịch năm nay chọn quốc gia tiêu biểu là Campuchia, nơi có nhiều trẻ em ở trong tình trạng đau thương, không được cấp sách đến trường và thường cũng không được học nghề. trong nhiều trường hợp các em bị ngược đãi, lạm dụng và kỳ thị.
Vienna, chính quyền Áo đang tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ các vị lãnh đạo giáo hội Cốp Ai Cập, đặc biệt vào dịp lễ Giáng sinh của chính thống vào ngày 6 tháng Giêng tới đây. Theo Bộ Nội vụ Áo, có 130 vị lãnh đạo giáo hội Cốp Ai Cập bị đe dọa, trong số này có 14 vị sống tại Áo. Hồi trung tuần tháng 12 này, một thành viên Hiệp hội Cốp ở bang Steiermark bên Áo đã đệ đơn kiện lên cảnh sát sau khi nhận được những lời đe dọa qua Internet chống lại bản thân ông và những người khác. Tại thủ đô Vienna, các tín hữu Cốp bị đe dọa cũng thỉnh cầu văn phòng bảo vệ hiến pháp và chống khủng bố bảo vệ. Cuộc điều tra sau đó của các giới chức an ninh cho thấy những kẻ đe dọa người Cốp chính là một tổ chức Iraq. Theo Nhật báo Áo Quốc số ra ngày 28 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Quốc gia Hồi giáo Iraq liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã thiết lập một danh sách những người cần triệt hạ.
Chicago, hội mở rộng giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ, tài trợ 125.000 Mỹ Kim cho Tổng giáo phận quân đội Mỹ để cổ võ, phân định và huấn luyện ơn gọi linh mục nơi các quân nhân công giáo đang phục vụ trong quân đội tại nước này. Từ năm 2008, Tổng giáo phận quân đội Mỹ đồng bảo trợ chương trình huấn luyện chủng sinh. Theo đó, các quân nhân Mỹ tìm hiểu ơn gọi linh mục được trợ giúp tài chánh trong thời gian đào tạo. Sau khi thụ phong, tân linh mục sẽ phục vụ 3 năm trong một giáo phận dân sự trước khi trở lại làm tuyên úy quân đội. Chương trình này đã gia tăng gấp 4 số chủng sinh trong vòng 2 năm, từ 7 lên 28 thầy. Hội mở rộng giáo hội công giáo có trụ sở tại thành phố Chicago, hàng năm vẫn tài trợ hơn 1.000 cộng đoàn nghèo và lẻ loi trên toàn nước Mỹ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hà Thanh Bình suy niệm lời Chúa. Đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Herod trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Herod bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herod bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình bái lại người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herod nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi con người phạm tội, với tình thương, Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho con người. Từng bước thực hiện lời hứa, người đã chọn một dân riêng để chuẩn bị cho công trình cứu độ. Khi đến thời viên mãn, chính ngôi hai Thiên Chúa giáng trần để thực hiện và hoàn tất lời hứa cứu độ ấy, không chỉ cho dân riêng nhưng còn cho tất cả mọi người. Biến cố Giáng sinh đã chấm dứt thời kỳ chuẩn bị, thời mà chỉ có dân riêng nhận biết Thiên Chúa. Này con Thiên Chúa làm người, Ngài mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Vì thế, Ngài còn phải tỏ mình ra cho cả dân ngoại nữa. Ba vị đạo sĩ là đại diện cho dân ngoại và cũng là cho toàn thể nhân loại đến triều bái người. Thiên Chúa đã không đóng khung lời hứa của Ngài nơi một dân tộc, nhưng Ngài muốn cho toàn thể con người nhận biết là họ sắp được cứu độ. Vì thế, Ngài đã cho ngôi sao xuất hiện. Một khi ngôi sao đã xuất hiện, ánh sáng của nó không chỉ dành cho riêng ai. Ba vị đạo sĩ không phải là những người duy nhất nhìn thấy ngôi sao. Điều đặc biệt nơi họ là nhận ra nét đặc biệt của ngôi sao này giữa những ngôi sao khác và giữa những bận tâm khác của đời sống của họ. Họ là những nhà thiên văn, có thể chính nghề nghiệp của họ góp phần giúp họ xác định tầm quan trọng của vì sao vừa xuất hiện. Với dấu hiệu ấy, họ đoán là có một vị vua nào đó rất quan trọng vừa mới ra đời. Vì thế, họ quyết định lên đường. Người ta có thể hỏi, tại sao ba vị đạo sĩ này lại lên đường? Có lẽ mỗi vị có mỗi lý do khác nhau, nhưng chung quy nhất, họ thấy được tầm quan trọng, không phải của vì sao, nhưng là của con người mà vì sao ấy báo hiệu. Đối với họ, triều bái một vị vua thì quan trọng hơn mọi chuyện thường ngày. Vì thế, họ sẵn sàng lên đường. Để lên đường, họ phải chấp nhận tạm gác lại cuộc sống thường ngày vốn thân thuộc. Họ chấp nhận những nguy hiểm sẽ gặp trên đường, và họ cũng chấp nhận liều lĩnh bước theo một sự không chắc chắn sẽ thành công. Ai có thể kể hết được bao nhiêu khó khăn mà các vị đã gặp trên đường đi? Có thể ba vị cũng đã rủ những người khác, nhưng họ không đi. Có thể ba vị nhận được nhiều lời bàn ra tán vào, khiến họ có lúc cũng phải do dự. Và điều chắc chắn là đã có lúc họ không còn thấy ngôi sao nữa, và họ đã phải dò hỏi. Mặc cho bao nhiêu khó khăn ngăn trở, họ vẫn hướng hở lên đường. Thực ra, những khó khăn ngăn trở này không có gì lạ trong kiếp sống con người. Nếu chịu thua những khó khăn quen thuộc như cơm bữa như thế, thì họ đã bỏ lỡ một cơ hội có 102 trong lịch sử nhân loại rồi. Nhưng không, lòng hướng hở của họ đã vượt thắng. Họ đã lên đường. Trên đường đi, ngôi sao đã có lúc tắt, nhưng họ không tắt niềm hy vọng. Họ đã nỗ lực dò hỏi và ngay cả vào cung điện nhà vua để hỏi, để tiếp tục cuộc hành trình. Trong nỗ lực tìm kiếm chân lý, người ta không dễ mất niềm hy vọng. Bước đầu cuộc hành trình, ngôi sao ấy ở trước mặt họ, bên ngoài họ để dẫn đường cho họ. Nhưng trên suốt hành trình, ngôi sao ấy đã dần dần bừng lên nơi chính lòng họ, khiến họ không dễ để cho niềm hy vọng bị dập tắt cùng với ngôi sao bên ngoài. Giờ đây, ngôi sao hướng dẫn lại là nội lực nơi chính lòng họ. Từ ngôi sao nơi chính lòng của mỗi người, những Kitô hữu ngày nay cũng được mời gọi làm ngôi sao dẫn đường cho bao người khác. Ngôi sao không dẫn người ta đến với mình, nhưng nó lại dẫn người ta đến một đấng cao hơn. Những môn đệ của Đức Kitô cũng không tỏa sáng cho chính mình, nhưng họ phát ra ánh sáng dẫn người khác đến với Đức Kitô, đấng mà họ tôn thờ. Mừng lễ Chúa Hiển Linh, chúng ta cũng mừng lễ chính chúng ta, những kẻ đang khao khát đi tìm kiếm Thiên Chúa và được Thiên Chúa tỏ mình ra. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi mang lễ Chúa Hiển Linh đến bao nhiêu người khác chưa nhận biết tin mừng cứu độ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải điểm một vài biến cố nổi bật của giáo hội tại Việt Nam trong năm vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm vừa qua, Tòa Thánh và Giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới đã gặp khó khăn không ít, đặc biệt là do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên gây ra. Những vụ đó xảy ra đã lâu, 40, 30, 20 năm và gần hơn, nhưng nay mới bị báo chí khơi lên, tạo thành một làn sóng mạnh mẽ, vùi dập giáo hội. Bắt đầu từ nước Đức, nơi một số trường nội trú của dòng tên, rồi lan tới các cơ sở khác và các nước khác như Áo, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy. Trước đó là Cộng hòa Ireland, Rồi những vụ xa xưa xảy ra ở Mỹ cũng được khơi dậy để tấn kích tòa thánh, kể cả Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Làn sóng đó nay đã tạm yên. Tại Việt Nam, giáo hội cũng gặp khó khăn quanh vụ Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, 58 tuổi, từ chức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, 73 tuổi, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội ngày 22 tháng 4, và sau đó 11 ngày, 13 tháng 5, Ngài trở thành Tổng Giám mục Chính tòa Hà Nội, sau khi đơn xin từ chức của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt được Đức Thánh Cha chính thức chấp nhận. Đã có sự xôn xao mạnh mẽ trong dư luận quốc ngoại và quốc nội, có thể là do sự kiện không được giải thích rõ ràng, và cũng có thể là do sự lèo lái, cùng với làn sóng phê bình hàng giáo phẩm, tạo nên cảm tưởng có sự chia rẽ trong cộng đoàn giáo hội tại Việt Nam. Làn sóng đó đã lắng dịu, và sau Đại hội Dân Chúa tại Sài Gòn hồi hạ tuần tháng 11 vừa qua, hình ảnh một giáo hội đoàn kết đã được tái tạo. Ngoài những sự kiện đó, trong năm vừa qua, giáo hội tại quê hương đã thêm được 3 tân giám mục và có 1 giám mục qua đời.
Trước tiên là Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Quy Nhơn. Tin bổ nhiệm được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố ngày 31 tháng 12 năm 2009, và Đức Tân Giám Mục được thụ phong trong thánh lễ ngày 4 tháng 2 tại Nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn. Đức Cha Matthew Khôi năm nay 60 tuổi, sinh năm 1951 tại Bình Định, du học Roma tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana và đậu tiến sĩ thần học luân lý năm 2005. Về nước, cha Khôi làm cha sở Nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn, quản hạt Bình Định và làm giáo sư thần học luân lý tại Đại chủng viện Sao Biển và thuộc ban thường huấn cho các linh mục giáo phận Quy Nhơn. Vị tân giám mục thứ hai trong năm qua của giáo hội tại Việt Nam là Đức cha Juan Maria Vũ Tất, tân giám mục phụ tá Hưng Hóa, được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố việc bổ nhiệm ngày 29 tháng 3 và thụ phong ngày 15 tháng 6. Đức cha Vũ Tất, năm nay 67 tuổi, sinh năm 1944 tại Thạch Thất, tỉnh Hà Sơn Bình, thuộc giáo phận Hưng Hóa, thụ phong linh mục năm 1987 khi đã 39 tuổi, sau thời gian dài chờ đợi phép của chính quyền. Năm 1995, cha Vũ Tất được gửi sang Roma du học trong 2 năm và đậu cử nhân giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, trước khi học thêm về mục vụ tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước, cha Vũ Tất phụ tá tại Tòa Giám mục, đồng thời đặc trách mục vụ truyền giáo tại tỉnh Lào Cai. Từ năm 2003 đến năm 2009, cha làm chánh sở giáo xứ Bạch Lộc. Ngoài ra, cha dạy môn giáo luật tại Đại chủng viện Hà Nội từ năm 1999 đến 2004. Sau cùng, từ năm 2005, cha Vũ Tất làm phó giám đốc Đại chủng viện Hà Nội, phụ trách cơ sở 2 tại Cổ Nhuế, Sở Kiện.
Vị tân giám mục thứ ba của giáo hội ở quê hương là Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, tân giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Tin này được công bố ngày 13 tháng 5, cùng với việc tòa thánh nhận đơn từ chức của Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, 83 tuổi, giám mục giáo phận Vinh. Đức tân giám mục được tấn phong ngày 23 tháng 7. Đức cha Nguyễn Thái Hợp năm nay 66 tuổi, thụ phong linh mục năm 1972, đầu cử nhân triết tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, du học tại Đại học Fribourg Thụy Sĩ, đậu tiến sĩ triết học năm 1978. Sau đó cha giảng dạy tại phân khoa thần học ở Lima, Peru trong thập niên 1980 và đậu thêm tiến sĩ thần học luân lý tại phân khoa thần học Sao Paulo, Brazil. Cha làm giáo sư đạo lý xã hội tại phân khoa xã hội thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh Tommaso Aquino ở Roma trong 6 năm, từ 1997 đến 2003. Trở về Việt Nam, cha Phaolô Hợp đặc trách việc huấn luyện trí thức trong tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam kiêm cố vấn tỉnh dòng từ năm 2003 tới 2007. Từ năm 2000, cha giảng dạy môn đạo đức học và đạo lý xã hội công giáo tại Học viện Đa Minh, cùng với nhiều học viện khác của các dòng tu và khoa học tôn giáo tại Đại học Nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Giáo phận Vinh rộng 30.594 cây số vuông với hơn 486.000 tín hữu công giáo. Từ lâu tòa thánh đã có dự án cắt giáo phận này để thành lập một giáo phận mới, gồm tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Với việc bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Hợp, dự án này được tái xúc tiến. Trong năm qua, giáo hội tại Việt Nam đã mất đi một giám mục là Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận, qua đời ngày 17 tháng 10 sau 35 năm làm giám mục tại Cần Thơ. Trước tiên như giám mục phó từ ngày 6 tháng 6 năm 1975, rồi làm giám mục chính tòa tại đây từ ngày 20 tháng 6 năm 1990, sau khi Đức Cha Jacobe Nguyễn Ngọc Quang qua đời.
Trong năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm họp hai lần. Lần thứ nhất, từ ngày 5 tháng 4 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, với sự hiện diện của các giám mục đến từ 26 giáo phận toàn quốc. Hội nghị lần thứ hai tiến hành tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 10, cũng với sự tham dự của 33 giám mục toàn quốc cùng với cha Phaolô Lê Đức Huân, giám quản giáo phận Đà Lạt. Trong khóa họp này, ngoài việc tường trình sinh hoạt của các giáo phận và ủy ban, các giám mục đặc biệt bàn về chương trình Đại hội Dân Chúa từ ngày 21 đến 25 tháng 11 ở Sài Gòn và chương trình bế mạc Năm Thánh Giáo hội Việt Nam tại La Vang. Các giám mục đã bầu lại ban thường vụ và chủ tịch các ủy ban giám mục nhiệm kỳ 2010-2013. Theo đó, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã được tái cử nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng Giám mục. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, tiếp tục làm phó chủ tịch, và Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, được cử làm tổng thư ký, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm phó tổng thư ký. Có 17 đức cha được bầu làm chủ tịch 17 ủy ban. Hội đồng giám mục cũng gửi một thư chung đến cộng đồng dân Chúa để thông báo các quyết định và tin tức, nhất là quan tâm và chia sẻ với những anh chị em đồng bào lâm cảnh khó khăn vì lũ lụt ở miền Trung, đồng thời kêu gọi cứu trợ các nạn nhân.
Từ thủ đô giáo hội trong năm qua có hai sự kiện liên hệ tới giáo hội tại Việt Nam. Trước tiên là khóa họp thứ hai của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Vatican từ ngày 23 đến 24 tháng 6. Theo thông cáo công bố ngày 26 tháng 6 sau đó, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết khóa họp được hai vị đồng chủ tọa là Đức ông Ettore Ballestero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Trưởng đoàn Tòa Thánh, và ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Ngoại giao Trưởng đoàn Việt Nam. Sau khi duyệt qua những tiến bộ đã đạt được từ khóa họp thứ nhất của nhóm làm việc chung, hai phái đoàn đã đề cập đến những vấn đề quốc tế và những vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và giáo hội công giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam nhắc lại đường hướng trước sau như một của chính sách Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như các quy định pháp lý bảo đảm việc thực thi tự do đó. Phái đoàn Tòa Thánh đã ghi nhận giải thích ấy và yêu cầu bảo đảm thêm những điều kiện để giáo hội tham gia hữu hiệu hơn vào sự phát triển đất nước, nhất là trong lĩnh vực tinh thần, giáo dục, y tế, xã hội và từ thiện. Ngoài ra, phái đoàn Tòa Thánh nhắc lại rằng, qua các giáo huấn, giáo hội mời gọi các tín hữu trở thành những công dân tốt và dấn thân cho công ích của nhân dân. Hai phái đoàn đã ghi nhận những phát triển khả quan trong các lĩnh vực của đời sống công giáo tại Việt Nam, đặc biệt về năm thánh. Ngoài ra, cả hai bên đều nhắc đến bài diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong dịp các giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ các thánh tông đồ năm 2009. Và sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giáo hội công giáo tại Việt Nam nhân dịp năm thánh. Và cả hai phái đoàn đồng ý rằng các giáo huấn này của Đức Thánh Cha sẽ được dùng làm hướng đi cho giáo hội công giáo tại Việt Nam trong những năm tới đây. Về quan hệ song phương, hai phái đoàn đánh giá cao những phát triển tích cực diễn ra từ sau khóa họp thứ nhất của nhóm làm việc chung, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết hồi tháng 12 năm 2009. Hai phái đoàn đã trao đổi sâu rộng về quan hệ ngoại giao song phương. Để đào sâu quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như những quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo địa phương, như một bước đầu, cả hai bên đã thỏa thuận về việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Hai phái đoàn quyết định nhóm họp khóa thứ ba của nhóm làm việc chung tại Việt Nam. Ngày nhóm họp sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao. Nhân khóa họp, phái đoàn Việt Nam đã viếng thăm Đức Tổng Giám mục Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và Tòa Giám quản Roma. Đoàn cũng viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giêsu của Tòa Thánh ở Roma.
Sự kiện thứ hai là lễ chính thức mở án điều tra phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, lúc 12 giờ trưa ngày 22 tháng 10, tại sảnh đường tòa án, tại Tòa Giám quản Roma, do Đức Hồng Y Giám quản Valini chủ tọa, trước sự hiện diện của lối 300 người ngồi và đứng chật sảnh đường, trong đó có thân nhân của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier, cùng với nhiều vị Hồng Y và Giám mục, đặc biệt Đức Hồng Y Peter Tuckson, người kế nhiệm Đức Hồng Y Francisco Thuận, trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Đức Hồng Y Sodano, nguyên quốc vụ khanh Tòa Thánh và hiện là niên trưởng Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Bernard Lowe, Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả, Đức Hồng Y Martino, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục. Một nửa số người hiện diện là người Việt Nam, đặc biệt có Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế. Đây cũng là phiên họp đầu tiên của tòa án điều tra, được mở đầu với kinh Chúa Thánh Thần. Sau lời dẫn nhập của vị công chứng viên, Đức Hồng Y Valini cùng với hai vị thẩm phán, vị trưởng tín và hai vị công chứng viên đã tuyên thệ và ký tên trước mặt mọi người rằng sẽ chu toàn nhiệm vụ đã được ủy thác và giữ bí mật về những lời khai của các nhân chứng. Tiếp đó là lời tuyên thệ của bà luật sư Silvia Monica Correale, người Argentina, thỉnh nguyện viên án phong chân phước và hiển thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Thuận. Lên tiếng sau đó, Đức Hồng Y Giám quản Roma đã trình bày một bản tiểu sử khá chi tiết về cuộc đời của vị tôi tớ Chúa, đặc biệt là cuộc sống chứng tá của Ngài trong 13 năm bị cầm tù, trong đó có 9 năm biệt giam. Ngài nêu bật nguồn mạch sức mạnh tinh thần của Đức Cố Hồng Y được kín múc trước tiên nơi sự giáo dục gia đình và tấm gương của những người thân, nhất là từ mẹ hiền. Tiếp đến là nơi lời Chúa và bí tích thánh thể.
Sau cùng đến lượt Đức Hồng Y Peter Tuckson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, trong tư cách là tác nhân khởi động án phong này, đã cảm ơn tất cả mọi người và xin mọi người cầu nguyện để án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y được tiến hành và kết thúc tốt đẹp. Phiên họp kết thúc với bài ca kính chào Đức Nữ Vương. Cũng nên nói thêm rằng hiện diện tại buổi lễ có một chủng sinh người Việt tại Denver, Hoa Kỳ, đã được hồi sinh nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Hồng Y Thuận. Thầy có mang theo tất cả hồ sơ y khoa của các bác sĩ và đã đệ nạp tòa án đặc nhiệm trong những ngày sau đó. Trước đó vào ban sáng lúc 8 giờ rưỡi đã có thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Scala, là nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố Hồng Y Thuận, do Đức Hồng Y Tuckson chủ sự, cùng với 12 Hồng Y và Giám mục, và 95 linh mục đồng tế, phần lớn là người Việt Nam. Nhà thờ quá nhỏ, chỉ có khoảng 200 ghế ngồi, nên nhiều linh mục và giáo dân phải đứng suốt trong buổi lễ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Tuckson cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho án phong của Đức Hồng Y Thuận được tiến hành tốt đẹp. Lúc chiều tối vào lúc 7 giờ, đã có buổi trình diễn văn nghệ dựa trên chứng tá hy vọng của Đức Hồng Y Thuận tại Hội trường Đại học Antonianum của dòng Francisco. Bề trên tu viện lớn tại đây là cha Nguyễn Văn Sĩ, nguyên là tổng cố vấn của dòng Francisco.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng riêng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng giêng này, từ ngày 18 đến 25 tháng giêng, có tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Vì thế, trong ý chỉ truyền giáo tháng này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới hiệp với Ngài để cầu xin Chúa cho các tín hữu Kitô có thể đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn, làm chứng cho toàn nhân loại thấy Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Ngày 9 tháng 11 năm 2008, các cơ quan truyền thông quốc tế đã chiếu một cảnh tượng đau buồn xảy ra tại nơi thánh thiêng nhất của Kitô giáo. Một nhóm tu sĩ chính thống Armeni đã ẩu đả với một nhóm giáo sĩ chính thống Hy Lạp tại đền thờ mộ thánh. Cuộc ẩu đả xảy ra trong cuộc rước hàng năm của chính thống Armeni kỷ niệm 400 năm khám phá thánh giá, được tin là đã được dùng để đóng đanh Chúa Giêsu trên đó. Vụ đụng độ này xảy ra khi phía chính thống Hy Lạp đòi đặt một tu sĩ của mình ở trong phần xây trên mộ của Chúa Giêsu, nhưng phía chính thống Armeni từ chối yêu cầu đó. Tức thì nhiều tu sĩ chính thống Hy Lạp tiến vào chặn đường và vụ xung đột đã xảy ra. Cảnh sát Israel phải nhào tới để tách rời hai đám tu sĩ đang đánh nhau ra và bắt giữ một tu sĩ Armeni cũng như một tu sĩ Hy Lạp. Trong những vụ xung đột vừa nói, dòng Francisco thường giữ vai trò trung gian hòa giải, và các tu sĩ của dòng có quan hệ tốt với cả người Armeni lẫn người Hy Lạp. Tình trạng chia rẽ giữa các cộng đồng Kitô như tại đền thờ mộ thánh và nói chung thực là một điều đau buồn và trái ngược tỏ tường với ý muốn của Chúa Kitô. Đó là một gương mù gương xấu làm giảm hiệu năng, nếu không muốn nói là ngăn cản công cuộc rao giảng tin mừng. Đó là điều vẫn được các vị giáo hoàng nhắc đến và quyết tâm theo đuổi con đường tìm về hiệp nhất. Trong cuộc phỏng vấn hôm 15 tháng 12 vừa qua, phái viên hãng tin Công giáo Thụy Sĩ đã hỏi Đức Hồng Y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Thưa Đức Hồng Y, người ta thường nói phong trào đại kết Kitô đang ở một điểm chết, dậm chân tại chỗ. Đức Hồng Y thấy phong trào đại kết ngày nay như thế nào? Đức Hồng Y Kukoc đáp, tôi không gọi đây là một thời kỳ băng giá, nhưng đây cũng không phải là một thời kỳ dễ dàng. Trong 50 năm trời, chúng ta đã không đạt được mục đích của chúng ta là sự hiệp nhất giáo hội. Trong một số cuộc đối thoại, mục đích của phong trào đại kết nhiều khi đã biến mất. Phần lớn các giáo hội có quan điểm riêng về hiệp nhất và áp dụng quan điểm đó cho nỗ lực đại kết. Vì thế, có bao nhiêu giáo hội thì có bấy nhiêu mục tiêu của phong trào đại kết. Điều quan trọng là chúng ta phải thảo luận xem giáo hội là gì. Theo tôi, đó là vấn đề nòng cốt. Tuy nhiên, cũng phải nhận thực rằng, trong 50 năm qua, quan hệ đại kết giữa giáo hội Công giáo và nhiều giáo hội Kitô khác đã được cải tiến nhiều. Thực vậy, chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ca ngợi những thành quả và tiến bộ trên con đường đối thoại đại kết trong nửa thế kỷ qua. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 11 vừa qua, dành cho lối 60 Hồng Y Giám Mục và các linh mục chuyên gia tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hội đồng này. Ngỏ lời trong dịp đó, Đức Thánh Cha kiểm điểm những thành quả trong nửa thế kỷ qua, như sự hiểu biết và quý chuộng lẫn nhau nhiều hơn giữa các giáo hội và cộng đồng giáo hội Kitô, sự vượt thắng những thành kiến còn tồn đọng trong lịch sử, gia tăng đối thoại thần học và bác ái. Nhiều hình thức cộng tác cũng được thực hiện, trong đó có việc bênh vực sự sống con người, bảo tồn thiên nhiên, bài trừ bất công, dịch chung kinh thánh, v.v. Đức Thánh Cha ghi nhận có nhiều người cho rằng cuộc đối thoại đại kết tại Tây Phương đang bị mất nhuệ khí, và Ngài kêu gọi khơi dậy mối quan tâm trong lĩnh vực này, cũng như đẩy mạnh quyết liệt hơn các cuộc đối thoại. Ngoài ra, có những thách đố mới đang được đề ra, như những giải thích mới về nhân loại học và luân lý đạo đức, việc huấn luyện cho các thế hệ trẻ về đại kết, sự phân hóa trong lĩnh vực đại kết. Đức Thánh Cha nói, điều thiết yếu là nhận thức về những thay đổi đó và tìm ra những con đường để tiến hành một cách hữu hiệu dưới ánh sáng ý muốn của Chúa, ước gì tất cả chúng được nên một. Đức Thánh Cha không quên đề cao tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho công cuộc đại kết các tín hữu Kitô. Ngài nói, một đàng cần kiên trì và xác tín trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất, nhưng đàng khác cũng cần xác tín mạnh mẽ rằng chúng ta không biết khi nào sự hiệp nhất giữa tất cả các môn đệ Chúa Kitô được diễn ra. Chúng ta không thể biết được giờ đó vì không phải chúng ta làm nên sự hiệp nhất, nhưng là chính trên Thiên Chúa. Sự hiệp nhất đến từ trên cao, từ sự hiệp nhất của Chúa Cha với Chúa Con trong cuộc đối thoại yêu thương là chính Thánh Linh. sát tín này không được làm giảm bớt sự dấn thân của chúng ta, trái lại càng làm cho chúng ta chú ý đón nhận các dấu chỉ và thời điểm của Chúa. Cũng vì xác tín về tầm quan trọng của sự cầu nguyện cho đại kết, nên trong ý chỉ truyền giáo tháng riêng này, Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu xin Chúa cho các Kitô hữu có thể đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn, làm chứng cho toàn nhân loại thấy Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Nữ Vương Hòa Bình do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả một năm mới 2011 khang an, hạnh phúc và nhiều ân lành của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tình thương của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy Đấng Jesus Christ.